Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu hoàn tất việc cấp tài khoản định danh cho công dân trước ngày 22 tháng 6 năm 2023. Cậu học sinh dân tộc Tày, trường phổ thông dân tộc nội trú Thái Nguyên vinh dự trở thành đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch thực hiện đợt thi đua trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2023. Theo đánh giá trong đợt thi đua, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, phát động phong trào thi đua yêu nước hàng năm và thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Các phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực. Từng bước đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện, bám sát thực tiễn, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, năm 2022 và 6 tháng của năm 2023, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, chăm sóc người có công, hoạt động văn hóa thể thao được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với phong trào thi đua và công tác khen thưởng, năm 2022-2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã được nhiều cấp ngành khen thưởng. Tiêu biểu là được tặng huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hai tập thể, một cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên có nhiều tập thể cá nhân vinh dự được các cấp khen thưởng. Cụ thể là, hai tập thể, một cá nhân được tặng huân chương lao động hạng 3, một tập thể được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, bốn tập thể, một cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng bằng khen, giấy khen và cờ thi đua. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả các phong trào, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Ông Triệu Địch Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết, đẩy mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp ngành phát động. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn để nhân dân thực hiện. Theo đó, hưởng ứng phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp công của và hiến trên 40.000 m2 đất để làm đường, xây dựng hạ tầng thiết yếu. Phong trào này đã góp phần quan trọng giúp thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2017. Hiện nay, 11 trên 11 xã của thành phố xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Đồng Liên và xã Tân Cương đang trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, những năm qua nhân dân đã xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư phù hợp với 5 nội dung của cuộc vận động và gắn với việc triển khai 11 đề án phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về xây dựng đảng của thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Hiện thành phố đang duy trì hiệu quả trên 300 mô hình tự quản. Các mô hình này đã và đang góp phần giúp đô thị của thành phố sáng, xanh, sạch đẹp, an ninh chính trị được giữ vững. Đặc biệt, trong phong trào thi đua lao động sản xuất, trên địa bàn thành phố xuất hiện hàng trăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần tăng tỷ lệ hộ giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 0,61%, hộ cận nghèo còn 0,69%. Cùng với phát triển kinh tế, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nhân dân tích cực hưởng ứng. hầu hết xóm tổ dân phố trên địa bàn đều duy trì câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao. Các xã Linh Sơn, Sơn Cẩm, Phúc Triều thành lập duy trì câu lạc bộ hát giọng cô, giúp bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, phát huy. Hàng năm các loại quỹ, khoản đóng góp được nhân dân tại các khu dân cư hưởng ứng tham gia đầy đủ. Tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau lan tỏa trong cộng đồng dân cư bằng các hoạt động thiết thực như trao tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có người ốm đau, hoạn nạn, tuần cao điểm Tết vì người nghèo. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều ủng hộ số kinh phí lớn. Đơn cử tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, nhân dân toàn thành phố đóng góp trên 2,1 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên Triệu Địch Dũng chia sẻ thêm, nhiều năm nay thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư chu đáo ý nghĩa. Đây là dịp khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của từng người dân trong cộng đồng dân cư, biểu dương những công dân tiêu biểu đóng góp cho cộng đồng, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết thân mật. Ngày 9 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Tham gia hội nghị, 250 cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 từ cấp tỉnh đến cấp xã được học tập, nghiên cứu, thảo luận về các kỹ năng như lập kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự án, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình, kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình. Các đại biểu cũng đã trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, việc xây dựng một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh, kỹ năng sử dụng, khai thác dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo trên hệ thống ứng dụng Connection. Ngày 8 tháng 6, tại nhà văn hóa tổ 10 phường Quang Vinh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp trồng rau an toàn cho 35 học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 3 tháng, học viên được trang bị kiến thức trồng, chăm sóc các loại rau an toàn, quy trình khép kín về trồng rau các nhóm như rau ăn lá, ăn quả, ăn củ, hướng dẫn về kỹ thuật làm đất, bón phân, trồng, chăm sóc, quản lý dịch hại, thực hiện việc theo dõi, ghi chép sổ sách theo Việt Gáp, qua đó áp dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn cho người tiêu dùng. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được trung tâm kiểm tra kiến thức, cấp giấy chứng nhận nghề trồng rau an toàn. Trước bối cảnh thiếu điện vào mùa nắng nóng hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện cắt giảm điện chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện. Điều này góp phần chung vào giảm thiểu các sự cố về điện do quá tải, bảo đảm việc cung cấp được ổn định, an toàn. Từ khoảng 10 ngày nay, hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường phố trung tâm hay các xã phường khu vực ngoại thành của thành phố Thái Nguyên đều được điều chỉnh thời gian đóng cắt để tiết kiệm điện. Cụ thể, cơ quan chuyên môn của thành phố đã thực hiện đóng điện lúc 19 giờ và cắt điện vào lúc 4 giờ 30 phút đến 5 giờ hôm sau, tức là bật đèn muộn hơn 30 phút và tắt sớm hơn 30 phút so với trước đây. Ngoài ra, tại các khu dân cư, thành phố cũng đã thực hiện cắt giảm điện chiếu sáng 50% công suất tiêu thụ. Thay vì để điện cả đêm như trước, thì nay tắt điện từ 23 giờ đến 3 giờ 30 phút, thực hiện tắt toàn bộ hệ thống điện trang trí trên địa bàn. Theo tính toán, nếu thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, thành phố Thái Nguyên sẽ giảm được khoảng 240.000 kWh điện mỗi tháng. Ngoài việc chỉ đạo thực hiện cắt giảm điện chiếu sáng công cộng, thành phố Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, các trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm đào tạo trường học, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất, các hộ gia đình trên địa bàn triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Ngày 10 tháng 6, Phòng Dân tộc thành phố Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Dự hội nghị có trên 100 đại biểu là trưởng xóm, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội và người có uy tín ở cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tuyên truyền phổ biến một số quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến sức khỏe và đời sống của con người, những quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ là những hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong tiểu dự án 2, dự án 9, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ Điều 3, Nghị định 59 năm 2022 của Chính phủ, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác trên ứng dụng VNEID, ứng dụng do Bộ Công an xây dựng để đăng ký, tạo lập và quản lý dữ liệu về dân cư. Trong đó, thông tin được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử sẽ bao gồm thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ khác thuộc lĩnh vực quản lý của các ngành nghề mà các cơ quan nhà nước quy định. Khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền, thông tin được bảo mật, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên huy động tối đa lực lượng để cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xin chào bà. Trước hết, bà có thể nói rõ hơn cho thính giả nghe đài về những tiện ích của tài khoản định danh điện tử.
Ứng dụng VNEID là một cái ứng dụng vô cùng tiện lợi. Đó là thay thế các cái thẻ cứng truyền thống. Và sau này cái ứng dụng VNEID này sẽ được tích hợp tất cả các loại giấy tờ như thẻ căn cước công dân này, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe và rất nhiều các loại giấy tờ khác. Và đây cũng là một trong những ứng dụng rất là thuận tiện và có thể là hiện nay thì đã có thể thay thẻ cứng, căn cước công dân và sổ hộ khẩu điện tử. Người dân có thể tra cứu cái ứng dụng này để biết được thông tin hộ khẩu nhà mình gồm tất cả những người trong hộ về các thông tin cũng như là các trường thông tin cần phải biết.
Hiện nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã cấp được bao nhiêu tài khoản định danh điện tử cho công dân và mục tiêu trong thời gian tới thì như thế nào?
Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã cấp được trên 89.000 mức độ 1, mức 2 với định danh mức độ IVND. Và chúng tôi hiện nay là còn trên 85.000 chỉ tiêu. Và chỉ tiêu hoàn thành chúng tôi phải thực hiện trong ngày trước ngày 22 tháng 6 năm 2023.
Để đạt được mục tiêu này, Công an thành phố Thái Nguyên đã tham mưu triển khai các biện pháp gì?
Để thực hiện được cái kế hoạch này hoàn thành theo đúng chỉ tiêu ấy, thì trước hết là chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố là yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên chức trên toàn thành phố là những người đầu tàu gương mẫu phải thực hiện cái ứng dụng VNEID và cũng là một những trong những người là tuyên truyền viên để cho người dân hiểu được cái giá trị về cái ứng dụng VNEID. Để người dân khi thực hiện cái ứng dụng VNEID này mới thấy được là nó rất là thuận tiện, người dân có thể giải quyết hành chính công. Sử dụng hành chính công có thể ngồi tại nhà, có thể giải quyết tất cả các thủ tục hành chính mà không cần phải đến các cơ quan để làm các thủ tục.
Theo bà, để người dân hiểu và thực hiện tốt việc đăng ký tài khoản định danh điện tử, bên cạnh sự nỗ lực của ngành công an, còn cần có sự tham gia vào cuộc của những ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị nào?
Thực hiện cái chiến dịch này thì ngoài cái lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và lực lượng công an phường xã là được lồng cốt, thì phải cài đòi hỏi tất cả các lực lượng khác phải vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ cơ sở cho đến cái chính trị cao nhất của toàn thành phố và có sự quyết liệt chỉ đạo của chính quyền địa phương thì mới hoàn thành được. Và hiện nay thì chúng tôi đã thành lập rất là nhiều tổ và phụ nữ thanh niên là lòng cốt. Chúng tôi đã chỉ đạo cái lực lượng thanh niên và phụ nữ đi từng các trường học để hướng dẫn các học sinh và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện cái ứng dụng VNEID mức độ 1. Và lực lượng công an phường xã thì phối hợp với toàn thể các hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể từ thanh niên, phụ nữ, mặt trận tổ quốc để kêu gọi và để tuyên truyền cho từng người dân, để người dân biết được cái ứng dụng và những cái tiện lợi đem lại để cài ứng dụng VNEID.
Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của bà.
quý vị và các bạn, với những thành tích nổi bật trong quá trình học tập, rèn luyện, nên ngày 8 tháng 6, chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên thanh niên Ma Công Dương, dân tộc Tày, học sinh lớp 12A3, niên khóa 2020-2023. Sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Định Hóa, trong gia đình có bố và mẹ đều là giáo viên, nên ngay từ nhỏ, cậu bé Ma Công Dương đã được bố mẹ rèn luyện cho tinh thần tự lập và ý chí học tập nghiêm túc. Liên tục trong quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 9, Ma Công Dương đều là học sinh giỏi và là cán bộ lớp. Đặc biệt khi lên học phổ thông trung học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, Ma Công Dương tiếp tục phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, là hạt nhân tiêu biểu, tham gia tích cực các phong trào thi đua của nhà trường. Là lớp phó học tập, Dương luôn gương mẫu trong học tập, học đều tất cả các môn. Nhưng với Dương, em luôn dành tình yêu đặc biệt cho môn hóa học và lịch sử. Được thầy cô và bạn học tín nhiệm bầu là chủ nhiệm câu lạc bộ hóa học của nhà trường, Dương luôn mày mò sáng tạo tìm ra cách học hóa sao cho hiệu quả để chia sẻ và kích thích niềm đam mê môn hóa tới các bạn trong lớp và trong trường. Bằng niềm yêu thích với môn hóa, 3 năm liên tục, Dương đều tham gia dự thi và đều đạt giải cao. Năm lớp 10 đạt giải 3, năm lớp 11 và 12 đạt giải nhì, học sinh giỏi môn hóa học cấp tỉnh. Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên, Dương còn có niềm yêu thích môn học lịch sử. Say mê tìm hiểu kiến thức lịch sử, Dương đã tham gia và đạt giải nhất cuộc thi Dân ta biết sử ta do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tổ chức. Giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cùng nhiều giải thưởng khác trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn và các phong trào thi đua do các cấp các ngành tổ chức. Là học sinh 3 tốt cấp tỉnh, được nhà trường, ngành giáo dục đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp biểu dương khen thưởng nhiều năm liên tục. Nhận xét về Dương, thầy giáo Nguyễn Văn Trường, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường nói.
Học sinh Ma Công Dương là một trong những học sinh mà trong năm học 2022-2023 này thì là có tham gia game show Dân ta phải biết sử ta vào tháng 9 năm 2022. Là một trong 3 học sinh tham gia game show này và cũng là một trong những học sinh trong 3 học sinh tham gia game show đấy là có cái phần trình bày rất là xuất sắc và góp phần làm cho cái đoàn tham dự game show của nhà trường là đạt giải nhất, đồng thời là có điểm số rất là cao là 119 điểm. Có thể nói là cao trong cái top dẫn đầu trong những cái đơn vị mà tham gia game show.
Sau 3 năm học tập và nỗ lực không ngừng, cộng với niềm tin và lý tưởng, hoài bão lớn, đoàn viên thanh niên Ma Công Dương luôn có ước mơ trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để được rèn luyện, học tập, cống hiến, trưởng thành và xây dựng đất nước. Với mong muốn đó, được sự quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng của chi bộ nhà trường, Ma Công Dương đã được tham gia bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng. Và niềm vui trở thành đảng viên đã trở thành hiện thực. Và ngày 8 tháng 6 năm 2023, Ma Công Dương đã chính thức trở thành đảng viên và là đảng viên trẻ nhất trong chi bộ nhà trường. Thời gian qua, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng cho học sinh, tạo động cơ đúng đắn để học sinh phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây cũng là học sinh đầu tiên của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Nói về niềm vui và những dự định của mình trong tương lai, đảng viên Ma Công Dương, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Là một học sinh đang còn ngồi trên nhà trường, được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng thì đầu tiên em cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và hãnh diện. Nhưng mà cũng song song với đó cũng là một trách nhiệm rất lớn và em cũng sẽ hứa với bản thân mình sẽ tiếp tục phấn đấu ở trong kỳ thi đại học gần đây nhất. Và trong môi trường đại học thì hy vọng rằng em sẽ tiếp tục được hoạt động công tác đoàn và từ đó phát triển hơn bản thân. Với tư cách là một đảng viên trẻ thì em sẽ tuyên truyền cho các bạn về những cái lý tưởng cao đẹp của thanh niên, từ đó thì mang các công tác đoàn những là sức trẻ đến với từng mảnh đất trên tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Tổ quốc nói chung, phát triển đất nước hơn nữa.
Việc Ma Công Dương không ngừng nỗ lực rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành tấm gương sáng cho học sinh và đoàn viên thanh niên đang học tập tại các trường trung học phổ thông và các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học phấn đấu noi theo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành văn bản số 2201 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống đuối nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã. Thời gian gần đây, tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người ở thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Nam. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nắng nóng sẽ gay gắt diện rộng. Theo đó, nhu cầu sử dụng điện tăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nguy cơ xảy ra đuối nước, đặc biệt là đối tượng trẻ em gia tăng. Để chủ động phòng ngừa, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân phường xã như sau. 1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch số 05 KHUBNG ngày 12 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và kế hoạch số 35 KHUBNG ngày 7 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu để lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, nhà ở của hộ gia đình, đặc biệt là nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Kỹ năng thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy để xử lý các sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh. Vận động người dân tại nhà ở của hộ gia đình không làm lồng sắt, khung sắt dạng chuồng cọp. Chủ động mở các lối thoát nạn thứ hai như ban công, lên mái, sang nhà kế bên, sử dụng thang dây, ống tụt để thoát nạn khi cần thiết. 2. Điện lực thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn, sử dụng nhiều trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như điều hòa, tủ lạnh, tủ bảo ôn. Hệ thống điện phải có các thiết bị bảo vệ, không để xảy ra hiện tượng quá tải, ngắt mạch. 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xã tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chấn chỉnh cơ sở thiếu sót mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra. Tổ chức trực ban phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng, bố trí các điểm chốt tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao, tuyên truyền vận động nhân dân không đốt rác, đốt dọn thực bì trong những ngày nắng nóng, kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn. 4. Tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước, đặc biệt trong dịp hè, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, như tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để học sinh trẻ em nhận biết các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, các quy định phòng chống đuối nước, kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước trẻ em, các biện pháp kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước, rà soát các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn như hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, công trình đang thi công để triển khai các biện pháp phòng ngừa như làm rào chắn, biển báo, biển cấm, không để tai nạn đuối nước xảy ra. Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân phường xã triển khai thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 6 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Nhằm tiếp tục cung cấp thêm lựa chọn tiện ích cho người sử dụng ứng dụng VSSID và thay thế cho phương thức nhắn tin đến đầu số 8079 để cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi tắt là tài khoản VSSID. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900-9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VSSID. Theo đó, để cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, người sử dụng có thể làm như sau. Bước 1. Sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VSSID, gọi điện đến tổng đài 1900-9068, nhấn phím số 8 để lựa chọn chức năng cấp lại mật khẩu VSSID và làm theo hướng dẫn. Bước 2. Trợ lý ảo đề nghị bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội cần lấy lại mật khẩu. Sau khi bạn cung cấp mã số bảo hiểm xã hội, hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại bạn đang gọi và mã số bảo hiểm xã hội. Nếu trùng khớp với dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, trợ lý ảo sẽ đọc mật khẩu mới cho bạn. Mật khẩu mới sẽ được nhắc lại một lần để bạn ghi nhớ. Nếu không trùng khớp, trợ lý ảo sẽ thông báo số điện thoại và mã số bảo hiểm không khớp hoặc chưa đăng ký với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bước 3. Kết thúc cuộc gọi. Lưu ý! Cước phí gọi đến tổng đài 1900-9068 là 1.000 đồng trên phút. Cước phí này được trả cho nhà cung cấp dịch vụ tổng đài. Như vậy hiện nay, người sử dụng VSSID có thể thực hiện cấp lại mật khẩu bằng hai cách. Cách 1. Sử dụng chức năng quên mật khẩu trên ứng dụng VSSID hoặc chức năng quên mật khẩu trên trang https://dịchvucong.bảohiemxahoi.gov.vn. Cách này yêu cầu trong tài khoản VSSID phải có thông tin địa chỉ email. Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh sau. Thực hiện việc lập tờ khai TK1TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị tổ chức dịch vụ thu đang quản lý. Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo mẫu số 02-SDGZ đến nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất. Cách 2. Cấp lại mật khẩu thông qua trợ lý ảo trên tổng đài 1900-9068, nhánh số 8. Với việc triển khai thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hỗ trợ người sử dụng ứng dụng VSSID, cấp lại mật khẩu thể hiện mong muốn cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp vì sự hài lòng của các tổ chức cá nhân.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí súc mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp tủ quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh. Không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1.200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.